Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 255. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Chiến Đấu phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Khi chúng ta sống thì sống theo đuổi cái mục đích của Chúa, đi theo Chúa để có thể sống trọn mục đích mà Chúa giao phó. Tôi tưởng đó là một câu giúp cho chúng ta nối kết với lại bài học hôm nay. Đó là khi chúng ta theo Chúa, chúng ta theo Chúa ở dưới sự vâng phục như là người lính vâng phục người đã chiêu mộ mình, giống như một người được sai phái làm tròn trách nhiệm của mình. Và một phần rất là rõ ràng trong sự chiến đấu của đức tin hôm nay chúng ta học về sự cầu nguyện. Xin mời anh chị em dỡ ra tiếp tục ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6. Tôi sẽ đọc từ câu 10 cho tới câu 20, nhưng chúng ta sẽ chú ý tới câu số 18 hôm nay. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Để Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin dạy chúng con đi theo sự thuận phục lẽ thật mà Chúa ban cho chúng con hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta học hôm nay tới phần này thì đã học trên gần 10 tuần. Phần Kinh Thánh từ câu 10 cho tới câu 17 về cuộc tranh chiến thuộc linh. Và chúng ta đứng vào một chỗ đang cầu nguyện tranh đấu. Cho nên tôi dùng chữ gọi là cá nhân một tí. Sự tranh chiến của chúng ta và sự cầu nguyện của chúng ta. Cầu nguyện chiến đấu, cầu nguyện của mình và sự chiến đấu của mình ở trong sự hiểu biết này. Vì nếu một điều mà chúng ta không thể quên và được nhắc nhở cho tới bây giờ đó là chúng ta đang ở dưới một cái trận chiến và một trận chiến đang xảy ra khốc liệt của vấn đề tâm linh. Tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta có thể nối kết về sự hiểu biết này và đặc biệt là vấn đề cầu nguyện. Khi chúng ta hiểu rằng đời sống của chúng ta là một trận chiến và chúng ta đang được đặt ở một cái trận chiến đời đời nối kết đó thì chúng ta hiểu vấn đề cầu nguyện hơn là chỉ là vấn đề mà chúng ta thường xuyên nghĩ đến. Nhưng mà ở đó cũng nêu ra một vấn đề mà chúng ta thường thấy, đó là bởi vì chúng ta không có nối kết trong cái trận chiến như thế này cho nên sự cầu nguyện của chúng ta rất là ít ỏi, rất là giới hạn. Chúng ta không cầu nguyện như đáng cầu nguyện là bởi vì chúng ta không có cái gì quan trọng để mà cầu nguyện, và sự nối kết của chúng ta thiếu hụt bởi vì chúng ta không thấy được sự lớn lạ này. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra mà chúng ta nghe trước đây, chúng ta muốn nghe trở lại, đó là tại sao những người mà xưng mình là con cái Chúa, xưng mình là được cứu bởi ân điển Chúa, lại làm quá ít ỏi, lại dấn thân quá ít ỏi và lại cầu nguyện quá ít ỏi cho công việc nước của Đức Chúa Trời? Và câu trả lời là bởi vì chúng ta không nhìn thấy như đáng phải nhìn thấy chỗ đứng và cái trận chiến của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại ở chỗ đó để mà chúng ta bước đi thẩm định trở lại vấn đề cầu nguyện của chúng ta. Nếu tôi có thể làm một cái thí dụ thì sự cầu nguyện giống như là cái radio, cái hệ thống truyền tin của người lính ở mặt trận. Đó là dùng ở trong một cái sự tranh đấu hết sức là nguy hiểm, và đây là một sự nối kết cần kiếp đối với cấp trên của mình, với tổng hành dinh, để có thể biết ý định, để biết sự tranh đấu, biết con đường, biết mục đích là như thế nào. Nhưng mà cái thảm kịch nói chung ở trong hội thánh và đời sống riêng của mình đó là tại vì mình không có ở ngoài hay là mình không có thấy được sự tranh chiến của mình, sự cầu nguyện của mình nó không phải là cái radio của lính hành quân nữa, nhưng mà nó giống như cái ở trong nhà gọi là cái intercom ở trong nhà đó. Mình gọi nhau, mình đang ở dưới phòng, mình gọi lên trong bếp, mình nói xin đem nước xuống đây để cho đời sống mình nó yên ổn hơn, nó vui hơn. Và sự cầu nguyện của mình nó tổng quát là như vậy, cầu nguyện cho nhu cầu của mình, phản ứng lại với tất cả những gì xảy ra cho mình. Chứ còn cái chuyện tranh đấu ngoài kia, cái chuyện nước Đức Chúa Trời, cái chuyện linh hồn những người lạc mất bị cắt đứt rất nhiều ra khỏi sự cầu nguyện của chúng ta. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta muốn ngừng lại và nói rằng nếu mà sự cầu nguyện được ban cho như là một cái khí cụ của sự tranh đấu mà chúng ta dùng chỉ là cái chuyện xin đem nước xuống đây thì hóa ra là một cái vấn đề hết sức là nguy hiểm cho chúng ta. Có một người viết câu này: Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cầu nguyện bởi vì Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự kêu gọi của sứ mệnh của Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cầu nguyện bởi vì Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự kêu gọi thánh cho chức vụ mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không nối kết được với chức vụ thánh hay là sự tranh đấu mà chúng ta vừa đọc xong ở trong sách Ê-phê-sô này, thì tới phần cầu nguyện này chúng ta thấy cũng một chuyện nữa để thôi, để học thêm về sự cầu nguyện. Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn thấy sự cầu nguyện là sự chiến đấu. Cầu nguyện là chiến đấu. Mới đầu chúng ta nói là cầu nguyện chiến đấu, cái sự cầu nguyện của chúng ta, sự chiến đấu của chúng ta. Và chúng ta tóm tắt lại, sự cầu nguyện chính là sự chiến đấu. Và ở đây trong 5 phần tới chúng ta sẽ thấy, thứ nhất là để chúng ta có thể hiểu biết vấn đề này, cho nên chúng ta nói rằng cầu nguyện là đáp ứng với cái nhu cầu cầu nguyện. Chúng ta phải bước vào cái chỗ chúng ta đáp ứng với nhu cầu của sự cầu nguyện. Thứ hai, chúng ta dấn thân trong công việc cầu nguyện. Dấn thân trong công việc cầu nguyện. Thứ ba, chúng ta thuận phục dưới linh thần cầu nguyện. Thuận phục dưới linh thần cầu nguyện. Thứ tư, chúng ta trung kiên trong lao lực cầu nguyện. Trung kiên trong lao lực cầu nguyện. Và thứ năm, chú trọng đến đối tượng cầu nguyện. Chú trọng đến đối tượng cầu nguyện. Đáp ứng với nhu cầu cầu nguyện, dấn thân trong công việc cầu nguyện, thuận phục dưới linh thần cầu nguyện, trung kiên trong lao lực cầu nguyện, chú trọng đến đối tượng cầu nguyện. Tất cả những điều này ra từ trong câu số 18. Mới đầu thì tôi tính là bữa nay mình làm khác hơn tí. Mình để ra 5 phần, mỗi phần đi nhỏ nhỏ, ít ít thôi, làm cho hết. Nhưng mà dường như không có cái thói quen đó. Cho nên sáng hôm nay tôi chỉ đi lúc nào hết giờ thôi. Có thể đi tới khoảng 2 phần rưỡi giống như là phần phía trước. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. Cho nên anh chị em đừng lo lắng lắm nếu mà thấy hơi dài từng phần một. Thiệt ra lo lắng lắm rồi cũng quen. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là tôi muốn đổi ở chỗ này để chúng ta đi tóm tắt. Nhưng mà quá nhiều lẽ đạo thâm sâu ở đây. Thứ nhất là nói về cái nhu cầu của sự cầu nguyện. Và tôi muốn nói về cái sự đáp ứng. Đáp ứng trong sự cầu nguyện ở đây là đáp ứng với những gì mà Phaolô đã đặt trước đó hay là đã dạy trước đó. Và Phaolô muốn cho chúng ta thấy một sự hết sức là quan trọng hay là một cái điều cấp kíp của sự cầu nguyện. Cho nên ông nối kết một cách hết sức là mạnh mẽ ở đây. Cho chúng ta thấy rõ hơn bởi vì ông dùng chữ
tất cả 4 lần.
Ông nói là phải tất cả tổng cộng ở đây. Tiếng Việt mình dịch cũng hay lắm nhưng mà tại vì không có dùng một chữ thành ra mình thấy có lẽ nhiều chữ khác. Nhưng mà cái câu rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường
tất cả
làm đủ
tất cả
mọi sự cầu nguyện và nài xin hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn
tất cả
mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy
tất cả
các thánh đồ. Cho nên cũng dùng những cái chữ là thường thường làm cho đủ, làm cho bền đổ trọn vẹn, cầu nguyện cho hết thảy. Ông đang nhấn mạnh một điều là vấn đề cầu nguyện là một sự nối kết hết sức là quan trọng thâm sâu ở đằng sau điều mà ông đã trình bày. Và điều ông đã trình bày đó là sự tranh đấu thuộc linh và những điều Chúa ban cho để chúng ta có thể tranh đấu trong con đường thuộc linh đó. Phaolô đem sự cầu nguyện và đặt riêng ra không phải là một trong những khí cụ của sự tranh đấu, không thuộc về 6 cái gọi là thí dụ hay là tượng trưng của các khí giới mà Chúa ban cho. Ông để riêng ra và ông làm cho cái sự cầu nguyện hay là nổi bật lên, nói rõ ràng, nói một cách nhấn mạnh. Bởi vì không phải là một điều nữa để mà mình cộng vào. Nhưng mà đây là sự sống, đây là cái lối sống, đây là quyền năng ở đằng sau tất cả những cái khí cụ hay là những cái sự tranh đấu của chúng ta. Tức là trong mọi chuyện chúng ta phải có sự cầu nguyện khi chúng ta áp dụng những điều mà ông đã đưa ra phía trên. Những điều ông đưa ra phía trên mình tóm tắt nhanh chóng. Đó là những khí cụ mà được ban cho. Thứ nhất, trong câu 14 thì nói là hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Chúng ta nhắc nhở là cái lẽ thật làm dây nịt lưng, tức là nhắc tới sự sẵn sàng để mà vâng phục. Nghe lẽ thật tới đâu thì sẵn sàng vâng phục tới đó. Ông nói chỗ đó phải có sự cầu nguyện thì mới có thể thực hành điều đó. Mình không cầu nguyện thì mình chả sẵn sàng, mình cũng không có nhạy cảm nổi và mình không có nịt lưng được. Cho nên phải có sự cầu nguyện đó. Thứ hai, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Chúng ta được nhắc nhớ áo giáp sự công bình là để bảo vệ tư tưởng của chúng ta cũng như cảm xúc của chúng ta. Điều đó đến từ sự cầu nguyện. Ở đằng sau điều thi hành để mà đầu óc của mình được vững vàng và cảm xúc của mình được vững vàng, không cầu nguyện là không có. Học bao nhiêu mà không có cái sự cầu nguyện đằng sau, không thực hành được cái chỗ đó. Mình tưởng mình biết mỗi lần cái chuyện gì tới mình cũng bị trôi dạt như thường. Điều thứ ba đó là dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp. Chúng ta được nhắc lại là đứng trên cái căn bản của ân điển Chúa ban cho, sự xưng nghĩa, sự nên thánh và sự làm cho vinh hiển là nơi ân sủng Chúa ban cho. Mình cầu nguyện với Chúa đó thì điều này nó trở thành sự thật và nó đứng vững an. Chuyện xào xáo, chuyện khó khăn đời sống mình cầu nguyện trong lẽ thật, nó cho mình đứng vững vàng. Đồng thời giúp cho chúng ta hiểu rằng có một cái trách nhiệm, có một cái thứ tự ưu tiên để rao truyền lời của Chúa. Không cầu nguyện là không có thấy, không cầu nguyện là cuối cùng mọi sự nó chỉ là chuyện gì thấy cần cầu nguyện rồi chứ còn không có tranh đấu gì hết. Cái thuận của đức tin chúng ta cũng nhớ là cái thuận này không phải là cái thuận của cá nhân nhưng mà cái thuận mà đứng chung với anh chị em, đứng chung ở trong cái cộng đồng đức tin nối kết lại để bảo vệ tất cả. Thì chúng ta không cầu nguyện không biết mình đứng ở đâu, công việc Chúa sai lúc nào, nên ở, nên đi, nên chú trọng. Không có sự cầu nguyện thì chúng ta chỉ có là phản ứng mà thôi. Còn về vấn đề nản lòng thì dễ hiểu rồi. Không có sự cầu nguyện thì biết kinh thánh cũng nhiều đó, nhưng mà mọi sự tới cái là mình nản lòng liền, cầu nguyện điều đó. Mình nói về cái gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Học biết để áp dụng lúc nào, hoàn cảnh nào, câu nào, nó ra từ cuộc đời cầu nguyện của chúng ta. Cho nên Phaolô muốn cho chúng ta thấy điều đó. là sau khi hiểu biết tất cả những khí cụ Chúa ban cho cái điều cần kiếp đó mà mặc từng khí cụ lên thì mặc trong sự cầu nguyện. Đó là khi mình mặc cái áo đó lên á, thì mình mặc trong sự cầu nguyện và giữ nó ở trong sự cầu nguyện. Tôi nói những điều này thì chúng ta ngồi nghe thì nó dĩ nhiên không có chuyện gì bất đồng ý kiến hết. Chúng ta biết là mình thiếu sót trong sự cầu nguyện, cho nên được nhắc nhở về sự cầu nguyện là điều quan trọng. Nhưng mà Phaolô muốn nhắc cho chúng ta là phải thực hành, và phải thực hành rất là căn bản. Ông dùng sự nối kết trong câu số 18, chúng ta thấy cái chữ là hãy, tức là một mệnh lệnh, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi sự cầu nguyện, đó là hãy cầu nguyện, và thứ hai là hãy dùng sự bền đổ. Cái câu ông viết trong văn phạm thiệt ra là ông dùng một cái thì mà trong tiếng Việt mình không có, là ông nối kết từ chuyện phía trên. Tức là đang khi chú ý tới sự đứng vững và mặc lấy áo giáp hay là mặc lấy các điều mà Chúa ban cho, thì ở đằng sau đó là nguyên công việc của sự cầu nguyện. Hai điều đó phía trên gây dựng ở trên căn bản ở phía dưới của sự cầu nguyện. Cầu nguyện và đứng trong sự bền đổ. Ông cũng dùng kết nối nguyên cả sách Ê-phê-sô ở trên căn bản cầu nguyện. Ông đã nói về ân sủng Chúa ban cho, tất cả những điều mà ân sủng Chúa ban cho, chúng ta đọc từ đầu đoạn 1 câu số 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Rồi cả cuốn sách chỉ cho chúng ta là Chúa ban phước như thế nào, áp dụng như thế nào, trong cộng đồng như thế nào, rồi tới cái chỗ tranh đấu như thế nào. Rồi bây giờ ông kết luận là tất cả những điều đó phải đặt ở trên sự cầu nguyện. Thành thứ, mình nhắc trở lại là cái vấn đề cầu nguyện ở trong cuộc sống của chúng ta là điều căn bản, chắc chắn và rõ ràng. Nhưng mà nói như vậy thì nghe thì hiểu, nhưng mà hỏi là có phải là điều căn bản của đời sống chúng ta hay không? Nghĩa là nếu mà chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sống nổi không? À, xoay qua người bên cạnh hỏi coi, không cầu nguyện sống nổi không? Và câu trả lời của chúng ta, nếu mà chúng ta thành thật, là vẫn sống. Vẫn sống thường. Tại vì đó là chuyện thường xuyên mình làm, không cầu nguyện vẫn sống như điên. À, và cái chữ để mà áp dụng cho cái đó là chữ vô thần. Một người sống trong cái thái độ vô thần ở trong thực tế của mình. Vô thần trong thực tế. Một người gọi là vô thần thực tế là một người không tin gì hết trơn. Một người vô thần là cái chỗ là tôi không cần ai hết. Và một người tín đồ rất dễ để nghe hết cả mọi điều này mà sống như là một người vô thần ở trong cái áp dụng của nó. Tức là như thế này, tôi thức dậy sáng thứ hai, tôi đánh răng rửa mặt, tôi làm công việc, tôi sửa soạn đi làm, mọi chuyện tôi đi cả ngày đó cũng không cầu nguyện, không cần cầu nguyện. Tôi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện ngày hôm nay tôi làm được hết. Tôi không cần Chúa, tôi chỉ cần Chúa lúc nào mà lửa cháy chỗ nào hay là
lúc có chuyện khẩn cấp.
Còn chuyện hàng ngày tôi có thể làm được. Đó là cái thái độ vô thần, bởi vì mình nói với Chúa là con không cần Chúa hôm nay, con vẫn sống. Con không cần cầu nguyện hôm nay, con vẫn sống, con vẫn làm được mọi chuyện. Và mình đi con đường đó. Nếu mà hiểu về cái sự tranh đấu của đức tin, hiểu về cái vấn đề nguy hiểm của linh hồn, hiểu về sự kêu gọi của nước đời đời, thì chúng ta hiểu biết rằng không cầu nguyện nghĩa là chúng ta đứng ở một chỗ chết chứ không phải là chỗ sống. Cho nên ông nói rằng sau khi hiểu tất cả mọi điều, hiểu tất cả sự tranh đấu, sự ban cho của Đức Chúa Trời, thì anh em phải cầu nguyện thường thường, làm đủ mọi sự cầu nguyện, dùng sự bền đổ trọn vẹn thức tỉnh điều đó mà cầu nguyện. Còn không thì là chẳng gì xảy ra. Điều Chúa ban cho thực hiện trong sự cầu nguyện, đừng trở thành người vô thần ở trong cái khía cạnh thuộc linh của mình. Cho nên xoay qua là lần nữa hỏi lại coi, không cầu nguyện sống nổi không? Và bây giờ mình phải trả lời rằng vừa nào giờ nghĩ rằng sống nổi rồi, bây giờ thấy chắc không được rồi. Thì nếu như vậy thì mình xin Chúa rằng là Chúa, ngày mai hay là ngay bây giờ con không thể tiếp tục sống cách vô thần trong khi hiểu biết mọi chuyện mà Chúa dành cho con. Điểm thứ hai, đó là dấn thân trong công việc cầu nguyện. Tôi dùng cái chữ công việc ở đây để cho chúng ta thấy công việc hay là điều mà phải làm. Bởi vì ngộ lắm, thì ra cũng không ngộ gì, nhưng mà nói là ngộ là như thế này. Là khi chúng ta nói về cầu nguyện hay dạy dỗ về cầu nguyện, mọi người trong cộng đồng hội thánh đều đồng ý hết. Không có ai cãi về cái chuyện cầu nguyện. Chỉ có là không làm thôi, chứ không cãi. Tại vì sao? Nó là cái chuyện làm chứ không phải là cái chuyện ý niệm. Ý niệm hay lắm, cái chuyện quan trọng lắm, ai cũng biết hết. Nhưng mà tới lúc áp dụng thì nó không quan trọng lắm với tôi. Và tôi cũng không cần làm cho lắm. Và đó là cái chỗ chết của mình. Cho nên tôi nói là công việc mà mình làm dấn thân trong cái công việc cầu nguyện, nghĩa là không phải chỉ là nói về cầu nguyện, học về cầu nguyện hay là nghĩ rằng sự cầu nguyện là quan trọng, nhưng mà thực sự làm cái sự cầu nguyện. Trước khi tôi đi vào cái chi tiết của cái câu đó thì tôi muốn đưa ra hai cái thí dụ mà tôi tưởng rằng Kinh Thánh chỉ cho chúng ta vấn đề hết sức rõ ràng là cái liên hệ của sự cầu nguyện và ở trong cái sự tranh chiến của đời sống. Và có một cái sự nối kết rõ ràng mà Chúa muốn thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện nó có kết quả. Và hai điều mà chúng ta muốn thấy, xin anh chị em dỡ ra hình ảnh thứ nhất là ở trong Xuất Ê-díp-tô tôi ký đoạn 17. Dỡ ra thì chúng ta thấy liền, đây là một câu chuyện rất là quen thuộc và nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đọc và nối kết với lại sự tranh đấu của chính mình và cái công việc Chúa giao phó cho mình, thì chúng ta bắt đầu hiểu thí dụ này. Đoạn 17 câu số 8 tới câu số 13. Cái sự tranh chiến giữa Israel và dân Amalek. Và khi đó dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Zerophidin. Môi-se nói cùng Giô-suê rằng hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nọng, tức là đứng trên đồi, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê bèn làm y như lời Môi-se nói để cự chiến cùng dân Amalek. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nọng. Vả hễ đương khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn. Nhưng khi người sủi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm mà đánh bại Amalek và dân sự người. Ở đây rõ ràng một cái hình ảnh tôi nghĩ là Chúa có thể làm cái công việc này cách khác hơn. Chúa muốn thắng, Chúa muốn thua, Chúa muốn giúp cho dân sự của Chúa không cần cái chuyện này. Nhưng mà sở dĩ Chúa đặt để cái chuyện này là để cho dân sự Chúa từ thời của Môi-se cho tới chúng ta nhắc nhớ lại cái hình ảnh này. Trong cái sự tranh chiến của Giô-suê và dân sự ở đó, vấn đề nối kết căn bản với sự thắng thua của họ là không phải sự chiến đấu của Giô-suê và dân sự mà là sự cầu nguyện của Môi-se. Khi ông đưa tay lên cầu nguyện thì dưới kia thắng. Ông mỏi ông thả tay xuống thì dưới kia thua. Và Chúa chỉ muốn cho chúng ta thấy là có một tỷ lệ rõ ràng, nối kết rõ ràng, hết sức trực tiếp. Có cầu nguyện thì thắng, không cầu nguyện thì thua. Và ở đây chúng ta thấy hình ảnh rất là đẹp đó là Môi-se mỏi tay quá, cầu nguyện không được nữa thì hai người nâng đỡ, ngồi hai bên đưa tay ông lên. Nghĩa là giữ cho sự cầu nguyện ngay khi mệt mỏi. Khi chúng ta hiểu điều đó, trong cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng trong đời sống của chúng ta, trong sự tranh chiến của chúng ta, có sự cầu nguyện thì thắng, bỏ sự cầu nguyện thì thua. Và ngay chỗ đó chúng ta hỏi rằng tại sao đời sống tôi thua hoài? Tại sao đánh chỗ nào thua chỗ đó? Vì sao tay tôi nó sụi xuống? Tôi không có đưa lên, tôi không đứng vào chỗ cầu nguyện, tôi không lên đầu nõng để mà cầu nguyện với Chúa. Chúa nói rõ, Chúa nói rất là đơn giản và rất rõ ràng. Chúa ban cho sự cầu nguyện để trong sự tranh đấu có sự thắng hơn. Cho nên anh chị em được nhắc nhở điều đó cho chúng ta một lần rất rõ ràng. Đưa tay lên trong sự cầu nguyện. Có phải sự tranh đấu trong gia đình mình không? Mà tại sao gia đình mình nó rối loạn đủ thứ? Có phải là bởi vì mình tranh đấu mà không có sự cầu nguyện hay chăng? Hay là chuyện nuôi con, hay là chuyện tiền bạc, hay là chuyện thì giờ, bất cứ chuyện gì mà chúng ta đang tranh đấu với nhiều áp lực đó, thì hỏi rằng tôi tranh đấu với tay đưa lên hay là tôi sụi xuống, rồi tôi để cho mặt sau đó cái cố gắng của Giô-suê đánh tới đâu thì thắng tới đó?
Không đâu.
Giô-suê đánh thắng hay không là vì Môi-se cầu nguyện.
Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa, xa. cuộc sống không còn ai dạy biết yêu cha. Và xin cho con yêu cha thêm lên đến khi lá thu thôi lụa cài, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay, và đến thiên thu cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới khi sóng thôi vào bờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho con đi chơi thêm lên.